chạy xe đi mất rồi. Xem ra chúng trong lúc này Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy hai cụ bà đang ngồi tại chỗ với vẻ mặt còn kinh hoàng. Hắn bước đến, nâng đứng dậy một cụ bà đang ngồi ở bậc thềm của ủy ban thôn. Dìu qua tảng đá lớn gần đây ngồi xuống. Bà ơi, không sao đâu, để cháu nói với dân thôn nhờ bọn họ đưa bà về nhà. Không có việc gì, tự bà có thể đi được rồi. Bà cụ khi nói, trong miệng chỉ còn là nếu, chỉ còn xem ai có tiền sử bệnh hoạn như cái gì là cao huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh ở động mạch vành v.v. Hỏi cho rõ ràng, em ở đây chờ tin tức, xong rồi em sẽ lên thị trấn tìm cách. Rủi các cụ ông xảy ra chuyện gì, chúng ta không nhận nổi trách nhiệm này đâu. Bọn này đúng là thi hành luật pháp một cách dã man. Lời nói sau cùng, Đinh Nhị Cẩu giọng nói rất khẽ. Ngay cả cách đó không xa, hai người đàn ông săn thú cũng chẳng có nghe rõ hắn nói gì. Được rồi, chị lập tức đi hỏi người nhà các cụ ông ngay. Lưu Hương Lê nói xong liền xoay người rời đi. Hai người nếu không vội về nhà, hôm nay cứ ở làm khách trong thôn nhé. Cháu sẽ sắp xếp hai người chỗ ở, rồi ngày mai hãy đi. Đinh Nhị Cẩu quay mặt qua cười ha ha nói với người đàn ông lớn tuổi. Hắn thấy hai người dáng dấp không tầm thường, nên không muốn bỏ qua mối quan hệ kết giao. Ngày sau nếu lỡ gặp lại thì dễ nói chuyện hơn, nhưng hôm nay thì không được rồi. Đinh Nhị Cẩu ngay bây giờ phải đến đồn cảnh sát thị trấn gặp Trương Cường nói rõ ràng tình huống chuyện nghiêm trọng này, vì có khả năng tất cả mọi người đều bị liên lụy nếu chuyện không hay xảy ra. Nếu em còn đang bận việc, tự chúng ta từ từ đi ra ngoài cũng được. Người đàn ông trẻ tuổi nói, chuyện hôm nay xảy ra thật sự là e ngại, xin lỗi vì không đón tiếp khách từ xa đến thôn được. Đợi lát nữa chủ nhiệm thôn đến sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho chú và anh. Dân vùng núi còn nghèo, điều kiện thấp kém, mong hai người thông cảm. Đinh Nhị Cẩu nói, chỉ chốc lát Lưu Hương Lê quay trở lại, cầm trong tay một tờ giấy, đây là bệnh sử của các cụ ông, thường xuyên phải sử dụng thuốc uống mỗi ngày, ngày hôm nay cũng chưa có kịp uống thuốc. Được rồi, không sao đâu, ai bắt người đi thì phải mua thuốc cho các cụ. Cụ à, hai người này là khách của em, đêm nay sẽ ở lại trong thôn, nhờ chị cho người an bài chỗ ở giùm em. Đinh Nhị Cẩu dặn dò với Lưu Hương Lê, sau đó lên tiếng chào với hai người đàn ông lạc đường. Hắn mượn xe máy trong thôn chạy đi. Hai vị xưng hô như thế nào? Tôi là chủ nhiệm thôn Lưu Hương Lê. Thì ra cô là chủ nhiệm thôn. Vậy chàng trai trẻ kia làm gì? Người lớn tuổi có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn là chủ nhiệm Đinh, là chủ nhiệm của liên thôn ở khu vực xung quanh đây. Hai vị tới ủy ban thôn ngồi nghỉ ngơi trước đi. Chờ lát nữa mấy người sửa đường trở về, tôi sẽ nhờ bọn họ sắp xếp nơi ăn nghỉ cho hai vị. Lưu Hương Lê đi trước dẫn đường vào ủy ban thôn nói. Lúc bấy giờ Đinh Nhị Cẩu đang dò dẫm bước chậm từng bước, khi đi qua các đoạn hiểm yếu nguy hiểm của con đường đều là xuống xe dắt bộ cho an toàn, cho nên khi đến đồn cảnh sát thị trấn đã là buổi chiều, sắp đến giờ tan tầm rồi. Cũng may là hắn kịp nhìn thấy cái xe tải cảnh sát cùng với cái xe của ủy ban kế hoạch hóa gia đình vừa chạy đến đâu trước cổng đồn. Thằng Đinh Nhị Cẩu này thật đúng là hắn bám theo cũng tới kịp rồi. Chủ nhiệm Đàm, ông cũng nên cẩn thận, thằng này cũng không dễ chọc vào đâu. Trương Cường nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu một thân đầy bụi đất, cưỡi xe máy đang phóng thẳng tới từ đằng sau kính chiếu hậu nói, lại là thằng nhóc này à. Đàm Khánh Hộ thì không phát hiện ra Đinh Nhị Cẩu, đến khi mở cửa xe thấy Đinh Nhị Cẩu lúc cũng nổi máu giận lên, nếu không tại thằng nhóc này xúi giục dân chúng, chuyện hôm nay sẽ không bị động như thế này, chẳng những không có bắt được đủ người, còn suýt chút nữa không thoát thân ra được khỏi thôn. Hừ, cậu thật sự là âm hồn bất tán à, cứ ngồi chờ xem. rồi sẽ bị cách chức ngay bây giờ đây. Đàm Khánh Hộ thật sự là một tên ngu ngốc, không biết phân biệt phải trái, mọi người làm đều là vì công tác của mình. Mỗi người nhịn một chút thì đâu có việc gì xảy ra, tất cả đều là đồng chí với nhau, anh có công tác của anh, người khác thì có công tác người khác, bộ chỉ có một mình Đàm Khánh Hổ là có công tác sao? Chủ nhiệm Đàm, có cách chức tôi hay không cách chức, ông chưa có đủ tư cách nói, khi nào ông ngồi vào chiếc ghế của bí thư Điền đi, rồi hãy nói, lúc đó tôi sẽ không có ý kiến. Nhưng tờ giấy này ông phải cầm xem qua, rồi hẵng nói tiếp. Nói xong Đinh Nhị Cẩu đem tờ giấy đưa cho Trương Cường xem trước. Trương Cường vừa mở ra thì thấy tên tuổi, bệnh sử, đang uống thuốc hàng ngày là loại gì, chữ viết rất rõ ràng. Nhị Cẩu, đây là ý gì? Anh Cường, tôi đã từng làm cảnh sát, cũng là anh em với anh, không dối gạt gì anh. Đây là tình huống bệnh tật của các cụ ông này, phải dùng thuốc uống hàng ngày, nếu không có thuốc thì rất nguy hiểm. Các loại bệnh tật đều là có thật, các anh từ lúc bắt người cho đến thời điểm bây giờ các cụ ông chưa có uống một viên thuốc nào. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, sắp xếp tốt cho ba cụ ông này, lo thuốc men cho đầy đủ, chứ nếu không, đến lúc xảy ra chuyện anh đi theo thì thế nào cũng bị liên lụy dính vào. Các bệnh này đều là thật sự. Trương Cường có chút không tin. Không tin phải không? Tôi sẽ chứng minh cho anh biết ai là lý. Đinh Nhị Cẩu đứng tại chỗ, gọi tên của một cụ ông đến, để cho Trương Cường hỏi sơ qua một chút bệnh tình có khớp với tờ giấy viết hay không. Được rồi, tôi tin cậu, rất cảm ơn nhiều. Trương Cường nói xong, cầm tờ giấy kia đi tìm Đàm Khánh Hổ. Đương nhiên bây giờ hắn không muốn đem mấy cụ ông này, cũng chính là mấy quả mìn hẹn giờ, đặt ở trong đồn cảnh sát. Hoắc Lã Mậu đã có mệnh lệnh trước đó là cảnh sát đi theo chỉ có tác dụng uy hiếp, tuyệt đối không cùng tham dự bắt người, nhưng cũng không nói gì đến liên quan trách nhiệm, xem ra nếu có gì xảy ra thì chỉ chính một mình là chịu trách nhiệm vụ này rồi, thật là không ổn. Chủ nhiệm Đàm, hôm nay hỗ trợ với ông bắt người, đồn cảnh sát không có làm giấy tờ quyết định giam người, vì thế không thể giữ bọn họ ở lại trong đồn cảnh sát được, ông xem lại đi, muốn đưa bọn họ đi đâu thì tùy ông. Nói xong, trong tay đưa tờ giấy bệnh sử các cụ ông cho Đàm Khánh Hổ. Đây là cái gì? Đây là tiền sử bệnh tình của các cụ ông, đồn cảnh sát chúng tôi không có điều kiện thuốc men chữa bệnh, cho nên tốt nhất là ông mang bọn họ đưa đến ủy ban kế hoạch hóa gia đình của ông giữ lại đi. Tại nơi đó có rất nhiều phòng rộng lớn trống trải, tại đồn cảnh sát hiện giờ nơi này cũng quá chật chội rồi. Trương Cường, đây là ý gì? Nhốt bọn họ vào ủy ban kế hoạch hóa gia đình. Nếu nhỡ bọn họ chạy thoát thì làm sao bây giờ? Chạy thoát, ha ha. Trương Cường thấy tức cười. Mấy cụ ông này, người trẻ tuổi nhất cũng có hơn 60 tuổi rồi, còn có thể sức lực chạy trốn thoát nơi đâu. Đinh Nhị Cẩu đứng ở một bên, lòng đầy hứng thú nhìn xem hai người đang đùn đẩy chuyện nhốt người. Bỗng nhiên có linh cảm khác thường, chột dạ liền xoay người nhìn lại phía sau thì thấy ở trong cửa sổ văn phòng hộ tịch, đứng sau khung cửa sổ một người đàn bà tươi rói, mặc bộ đồ cảnh phục, không có mang mũ kepi, hai tay vịn ở gấu váy quần. Khi thấy Đinh Nhị Cẩu quay nhìn, cô nâng bàn tay thoáng cái kéo cái váy lên cao, lộ ra cái quần lót màu hồng trắng mỏng manh. Rồi nhanh chóng thả cái váy xuống, ẩn hiện bên trong cái quần lót là một đám lông đen nhánh tùm đang khoe sắc. Người đàn bà xinh đẹp khêu gợi này không phải là Điền Ngạc Như thì còn ai khác nữa đây. Dù nói như thế nào đi nữa, Trương Cường vẫn khăng khăng không chịu giam người. Cuối cùng Đàm Khánh Hổ phải gọi điện thoại cho đồn trưởng Hoắc Lã Mậu, nhưng không biết Hoắc Lã Mậu trong điện thoại trả lời gì đó. Đàm Khánh Hổ giận dữ thở phì phò cúp điện thoại. tự mình mang theo ba cụ ông mang về ủy ban kế hoạch hóa gia đình giam giữ chủ nhiệm Đàm. Ông rất dành việc hầu hạ phục vụ, nếu các cụ ông có việc gì xảy ra, ông cũng khó mà giải thích với dân chúng thôn Lê Viên à nha. Đinh Nhị Cẩu cười khanh khách sau lưng Đàm Khánh Hổ. Tuy rằng Đàm Khánh Hổ không quay đầu lại nhưng cũng nhận ra được thằng này đang là chọc tức mình. Thôi được rồi, Nhị Cẩu, cậu quậy phá hắn ta, sau này cũng khó mà yên thân được với hắn. Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng muốn cảm ơn cậu, ba cụ ông này. Thật sự nếu nhốt tại đồn cảnh sát, ai có thời gian đâu mà hầu hạ bọn họ. Trương Cường nói lời cảm tạ chân tình xuất phát từ tôi, chẳng qua là cảm thấy Đàm Khánh Hổ làm như vậy không đúng. Kế hoạch hóa gia đình là quốc sách, ai cũng biết công việc này thực hiện không tốt làm. Nhưng Đàm Khánh Hổ lại làm việc theo phương thức quá cực đoan, không thể bắt tội liên đới đến người khác trong khi họ không phạm tội. Bây giờ là xã hội pháp trị, làm gì cũng phải theo pháp luật chứ đâu phải là ỷ quyền rồi làm càn. Đinh Nhị Cẩu đưa cho Trương Cường một điếu thuốc nói, cậu học hàm thụ theo ngành luật thật là không sai, bây giờ sao đây? Tối nay uống vài chén rượu chứ, để hôm khác đi, đêm nay tôi còn có việc, vẫn còn lo lắng cho mấy cụ ông này, nếu không may mấy ông cụ có xảy ra chuyện gì thì cũng kẹt lắm. Tôi phải đi tìm chủ tịch thị trấn Khấu báo cáo một chút để tránh cho đến lúc đó bị động. À, đồn trưởng Hoắc không có ở nhà sao? Ông ta đi lên công an huyện rồi. Báo cáo tình hình công tác với các lãnh đạo trên đó. Ồ, vậy sao? Có biết khi nào ông ấy quay trở lại không? Tôi còn có chuyện muốn gặp đồn trưởng, có khả năng là không về lại ngay đâu. Gần đây đồn trưởng Hoắc thường xuyên lên huyện tìm mối quan hệ sắp xếp với hy vọng được điều đến đồn cảnh sát ở trên thành phố. Hình như mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Vậy sao? Nếu thế thì sao khi ông ấy rời đi, chắc anh sẽ lên thay thế làm đồn trưởng cảnh sát ở đây chứ? Hừm, lên cái con khỉ chính trị viên ở đồn này chờ làm đồn trưởng 5-6 năm rồi. Nhất định là lãnh đạo trước tiên sẽ nghĩ đến ông ấy. Trương Cường nói với gương mặt buồn bã cô độc, mình là một cảnh sát đường đường tốt nghiệp tại học viện cảnh sát, nhưng cả ngày chỉ biết vùi đầu làm việc ở trong đồn công an thị trấn sơ xác này, thật sự là không có cam lòng. Nhưng không có cách nào, không có vấn đề gì có thể thay đổi được cả. Vậy cũng chưa chắc, anh xuất thân từ trường chính quy, vẫn còn có hy vọng anh ạ. Nếu muốn hoạt động tìm mối quan hệ lo lót với cấp trên, tôi hiện cũng có một số tiền chưa dùng tới. Anh cứ cầm lấy mà dùng để bôi trơn trong những lúc quan trọng, quyết định. Đinh Nhị Cẩu nói khẽ với Trương Cường, ha ha, dù công việc sau này như thế nào chăng nữa, chỉ với câu nói vừa rồi của cậu, cũng coi như không có uổng phí tôi giúp đỡ cho cậu trước đây. Biến đi, anh giúp cho tôi hồi nào, còn không phải là đồn trưởng Hoắc mang tôi về đây ha ha. Đinh Nhị Cẩu, cậu thật là không có lương tâm. Hừ, tôi cũng không nhiều lời với cậu nữa, đi nhanh đến gặp chủ tịch Khấu đi, rồi có việc gì sẽ nói chuyện với anh sau nhé. Đinh Nhị Cẩu vẫy vẫy tay đi rồi. Trương Cường vẫn không có chú ý tới, Đinh Nhị Cẩu âm thầm ra ám hiệu, ai cũng không có thấy đứng phía sau cửa sổ là Điền Ngạc như vợ của đồn trưởng Hoắc. Chỉ chốc lát sau, Đinh Nhị Cẩu nhận được một tin nhắn từ Điền Ngạc như, đêm nay, về nhà mẹ ruột, 6 chữ này đã nói rõ hết thảy mọi chuyện, đúng ra phải là, đêm nay, có giao cấu với chị không, thì mới đúng. Hoắc Lữ Mậu thì không thể nào ngờ rằng vợ mình Điền Ngạc như mỗi lần về nhà của mẹ đều là để được giao cấu với trai trẻ. Căn nhà mẹ đẻ đã bị Điền Ngạc như biến thành nơi hoan lạc an toàn nhất. Hoắc Lã Mậu có thể sẽ được điều đi lên thành phố, không biết Điền Ngạc như có thể cũng được điều đi theo chồng hay không. Nghĩ đến đây, Đinh Nhị Cẩu trong lòng giống như sợ mất vật quý của mình vậy. Tuy rằng đối với Điền Ngạc Như tình cảm vẫn chưa đến mức sâu nặng gì lắm, nhưng được ăn vụng với vợ thủ trưởng của mình khiến cho hắn cảm thấy kích thích hưng phấn, đôi khi cũng muốn ngừng lại. Nhưng mà không được, đây là một loại kích thích nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm thuộc dạng lén lút như thế này, lại làm bùng nổ bộc phát dục vọng trong người, càng nguy hiểm thì càng kích thích. Càng là kích thích thì càng không bỏ xuống được, như là một vòng tròn lẩn ăn quẩn ác tính. Hắn biết rất rõ ràng quan hệ với đàn bà có chồng, nhất là người vợ của lãnh đạo mình, thì vô cùng hiểm nguy. Mất mạng dễ dàng như chơi, nhưng lại vẫn không khống chế được dục vọng đam mê của bản thân mình. Nếu như nói, lúc mới bắt đầu khi quan hệ với người đàn bà có chồng, Đinh Nhị Cẩu vẫn còn có chút sĩ diện, cảm thấy mất mặt, ăn năn tội lỗi, nhưng bây giờ thì trong lòng của hắn đã không còn có chút nào là áy náy, cắn rứt lương tâm nữa. Chứng tỏ một tín hiệu rất là nguy hiểm, điều này chứng minh sự kích thích chinh phục của dục vọng hắn đã chiến thắng nội tâm mấu chốt về đạo đức ở trong lòng. Trong lúc tin nhắn của Điền Ngạc Như phát đến cho Đinh Nhị Cẩu, đồng thời cũng nhắn tin một lượt cho Hoắc Lữ Mộ biết, lúc này ông ta đang trên đường đi tới nhà của trưởng công an huyện. Khi xem thấy tin nhắn, đã trả lời lại cho cô, biết rồi. Nhận được tin nhắn trả lời từ chồng mình, Điền Ngạc Như lập tức như bay đến nhà mẹ của mình, thêm một giây nữa, cũng không chờ đợi được. Lúc 11 giờ đêm, ngựa quen đường cũ, Đinh Nhị Cẩu đến nhà của họ Điền, cửa lớn không có khóa, Đinh Nhị Cẩu đem xe máy dựng ở ngoài đường, che chắn chiếc xe khuất lại. Sau đó mới lặng lẽ âm thầm vào trong nhà, cảm giác như là lại đi ăn trộm vậy, hử, làm gì đến giờ mới đến, chị chờ em hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, Đinh Nhị Cẩu vừa mò vào cửa. Đã bị Điền Ngạc Như ôm chặt, theo biểu hiện của cô thì cũng nhận ra là đã chờ đợi thời gian rất lâu rồi. Khuôn mặt tường hồng, hơi thở gấp gáp, bộ dáng động tình đã lên cơn hứng dữ dội rồi. Điền Ngạc Như ở nhà chỉ mặc một cái áo ngủ màu đen rộng thùng thình, giữa rãnh sâu hai vú dưới áo ngủ mơ hồ có thể thấy được. Cô vội vàng đưa hắn vào trong riêng của mình, hôn chị mau lên. Cô nhắm hai mắt lại, vươn bờ môi mọng ra, chờ đợi hắn nhấm nháp. Nhị Cẩu thô bạo cắn môi của cô, Điền Ngạc Như tự hồ rất thích động tác lỗ mãng của hắn, liền đem đầu lưỡi của mình nhét vào trong miệng của hắn. Đầu lưỡi của bọn họ quấn quýt mút liếm lẫn nhau nước bọt, như là một đôi uyên ương đói khát đã lâu, điên cuồng tham lam muốn nuốt chửng đối phương. Thật lâu sau đó, khi không còn thở được, đầu lưỡi của bọn họ mới tách rời ra. Nhị Cẩu sau đó nhẹ nhàng mà đem Điền Ngạc Như đặt lên trên giường, nhẹ nhàng giống như sợ làm cô rớt bể vậy. Điền Ngạc Như hai tay của vẫn như cũ cứ ôm cổ hắn chặt lại, đột nhiên dùng tay đem đầu của hắn nhấn chính giữa khe suối của đôi bầu vú, làm cho hắn có một loại cảm giác khoái hoạt, hít thở không thông. Thân thể của Điền Ngạc Như có một loại nhàn nhạt mùi mồ hôi, mùi này hắn không thể dùng lời nói mà hình dung được. Đây là một loại mùi có hương vị khiêu khích thiêu đốt dục vọng của hắn. Bàn tay hắn cầm một bầu vú, sau đó đưa vào bên trong miệng mình. Lúc này bàn tay còn lại thì dùng nắn bóp bầu vú núi cao còn lại. Nhục cảm co giãn mềm mại trên thân thể của Điền Ngạc Như truyền xuống hạ thể của hắn, làm dương vật của hắn nhanh chóng bành trướng sinh trưởng. Hắn biết Điền Ngạc Như mỗi lần trước khi giao hợp, khi sử dụng sức lực đúng lúc mạnh mẽ thì sẽ ngay lập tức kích khởi dục vọng rất cao của cô. Lúc này hai bầu vú Điền Ngạc Như bị Đinh Nhị Cẩu làm cho sóc nảy như một mảnh mênh mông, từng cơn sóng lớn của da thịt. Cô thở hào hển, thân thể bắt đầu vặn vẹo, hai tay bấu vào trong tóc của hắn, dùng sức ấn xuống thêm vào trong ngực mình. Lưu manh, đem cái đó của em cho chị. Nhị Cẩu lần thứ hai nghe được Điền Ngạc Như nói như vậy lời thô tục rồi, trong lúc ân ái, Lời nói thô tục cũng là chất xúc tác tính dục, nó có thể nháy mắt tiêu trừ chướng ngại tâm lý, đem tình dục nhấc lên một góc độ cao mới. Điền Ngạc Như đột nhiên thoát ra, ngồi dậy, lật Đinh Nhị Cẩu nằm ngửa dưới mặt giường, tiếp theo cô tách ra hai chân, dạng chân qua trên khuôn mặt hắn, rồi chùi xuống ngồi trên bụng, lưng quay về phía đôi mắt dâm đãng của Đinh Nhị Cẩu. Sau đó chậm rãi đem áo ngủ cởi ra, Đinh Nhị Cẩu phát hiện người đàn bà này thậm chí ngay cả quần lót cũng không có mặc, một chùm lông tùm tươi tốt làm cho hắn phát cuồng. Cứ như vậy không hề che giấu hiện ra ở trước mắt hắn khi cô tách chân xoay qua trên mặt hắn, bởi vì hắn vẫn còn đang thưởng thức bằng ánh mắt, nên vẫn chưa có đem tay vươn vào nơi độc đào nguyên thần bí của cô, cho nên vẫn chưa biết được bên trong cái khe âm hộ hiện giờ ra sao. Hắn chỉ mơ hồ cả khi Điền Ngạc Như ngồi xuống trên bụng mình, tựa hồ có chất lỏng gì đó hơi thấm ướt cái áo sơ mi của hắn. Hắn chợt hiểu được Điền Ngạc Như cơn hứng đã không có thể khống chế được, dịch nhờn từ trong âm đạo đã dỉ ra thấm vào. Điền Ngạc Như vút ve hai bắp đùi hắn, sau đó thân mình từ từ cúi xuống phía dưới háng hắn, thân thể cô di động, bàn tay đã vút ve tay đến dương vật nhạy cảm đang căng cứng trong quần Nhị Cẩu, động tác vút ve cũng đổi thành nắm bóp. Chị Ngạc Như, sáng giờ em chưa có tắm rửa. Nhị Cẩu đột nhiên cảm thấy trong người mình khá bẩn, lúc này dục vọng chưa đến nỗi điên cuồng bất chấp, hắn định đi tắm cho cơ thể thoải mái trước khi giao cấu với cô. Nằm im đi, chị sẽ giúp em tắm ngay bây giờ, mà em có muốn biết chị có tắm chưa hay không vậy? Bất ngờ Điền Ngạc Như dâm đãng hỏi. Đinh Nhị Cẩu đột nhiên ý thức được điều gì, chị cũng chưa. Điền Ngạc Như không nói gì nữa, cô đã cởi bỏ dây nịt quần của hắn, kéo quần dài xuống, toàn bộ dương vật tràn đầy sức sống của tên đàn ông trai trẻ này đều lộ rõ xông ra hiện ra ở trước mặt cô. Bên dưới cái quần xì của hắn giống như dựng đứng lên một cái lều nhỏ, bàn tay Điền Ngạc Như ở phía trên vuốt ve dương vật một hồi, sau đó thô lỗ cởi xuống quần lót của hắn. Dương vật cứng rắn to lớn cơ hồ là nhảy vọt ra ở trong không khí rung rung vài cái, kiêu ngạo biểu diễn cho cô xem. Điền Ngạc Như đưa tay nắm chặt tay trên mặt dương vật của hắn khuấy động một chút, làm Đinh Nhị Cẩu thiếu chút nữa phát ra tiếng kêu. Chị sẽ nói cho em biết một bí mật. Điền Ngạc Như vẫn như cũ nhẹ nhàng nói với hắn, chỉ là cô hơi ngừng lâu, vẫn chưa nói ra bí mật này là cái gì. Mãi cho đến khi cô thấy hắn ánh mắt tràn ngập chờ đợi, cô mới từ từ nói từng tiếng một với hắn. Bên dưới của chị từ sáng giờ cũng chưa hề có tắm rửa qua, em có nghĩ là muốn đâm vào không? Lúc này, sắc thái của Điền Ngạc Như dâm đãng tới cực điểm. Có được một người đàn bà mang theo dục vọng nguyên thủy như vậy, Đinh Nhị Cẩu trong lòng thầm nghĩ, thật sự có chết vì cô cũng không hối tiếc. Hắn lại mừng vui như bắt gặp một vưu vật vậy. Đinh Nhị Cẩu đột nhiên cuốn thân người lại, đem Điền Ngạc Như đặt ngược ở dưới thân thể của hắn lại, cắn răng hung hăng nói, em sẽ đâm chết chị. Hai con mắt của Đinh Nhị Cẩu giờ đỏ ngầu như hai hòn than, đây là một ngọn lửa dục vọng. Câu nói đầu tiên của Điền Ngạc Như đã đốt cháy dục hỏa của hắn, làm cho hắn có một loại tự nguyện hủy diệt bất chấp tất cả. Em đòi đâm chết chị sao? Phải đâm chết nha, nếu không chết chị sẽ làm cho em chết đấy. Điền Ngạc Như trong đôi mắt cũng tràn ngập dục hỏa thiêu cháy, em muốn đâm chết chị cũng phải ăn no cái đã, rồi bị chết đi cũng không làm ma đói. Bọn họ vẫn đang còn ở trong tư thế 69, lúc này hắn mới thấy rõ đám lông đen kia rất là tươi tốt, chính giữa khe hở âm hộ có mấy sợi lông dọc chạy xuôi theo hai bên mép lớn, lây dính một ít dịch nhờn như vài giọt sương ban mai điểm trên đỉnh đầu những cành cây lá, nhưng vẫn chưa thấy tinh tường được miệng cái cửa hang động, bởi vì lớp lông đen nhánh trên âm hộ che lấp kéo dài đến tận phía dưới gần nơi hậu môn của Điền Ngạc Như. Bình thường khi con chó cái lên cơn động cỡn, bộ phận sinh dục của nó sẽ sưng lên và tiết nước dịch để thu hút con chó đực đến. Dù cả ngày bộ phận sinh dục của con chó cái luôn ẩm ướt, con chó cái đi đứng nằm ngồi lê lết khắp nơi, mặc cho rác rưởi bụi bặm dính đầy bám vào cái nơi rỉ ra nước dịch đó. Nhưng khi con chó được ngửi được mùi dịch tiết ra lập tức chạy đến, mừng rỡ liếm láp bộ phận sinh dục con chó cái kỹ càng, bất kể là trên đó đang dính rác rưởi hoặc là cái gì. Rồi sau đó mới nhảy lên cắm bộ phận sinh dục của mình vào con chó cái, bắt đầu cho sự giao cấu điên cuồng của loài thú. Thì hiện giờ Đinh Nhĩ Cẩu và Điền Ngạc Như cũng y chang không khác gì cả. Hai bộ phận sinh dục của bọn họ cũng đang rỉ nước dịch sau khi lê lết cả ngày chưa hề trải qua tắm rửa sạch sẽ, giống như bọn họ đang thích thú hóa thân, chuẩn bị bước vào cuộc giao cấu chẳng khác gì loài chó vậy. Điền Ngạc Như biết Đinh Nhị Cẩu đang thưởng thức cái âm hộ của mình đang bị một đám cỏ dại đen mịn bao trùm phủ kín đào nguyên thánh địa. Cô co hai cái đầu gối lên, hai bên đùi tự nhiên tách ra. Cửa miệng âm đạo có một chút hé mở trước mắt hắn, vòng tròn méo mó chung quanh vẫn còn dính dày bẩn trắng li ti như những hạt gạo tấm, từ chính giữa hai bên mép nhỏ âm hộ đỏ thẫm. Miệng âm đạo chợt nhíu nhíu khép lại, từ bên trong cửa miệng âm từ từ nặn ra một giọt dịch nhớn màu trắng sữa, tiếp tục vài ba lần cửa miệng âm đạo tự động khép mở. Lại thêm một giọt dịch nhờn ứa ra đè lên gọi trước, cứ thế tiếp tục không lâu sau, một làn dịch nhờn đã xuôi chảy đọng lên trên lỗ hậu môn của Điền Ngạc Như. Giờ thì âm vật như ẩn như hiện nhu nhú đã xuất hiện ở phía trên, giống như không muốn để cho hắn nhìn thấy, đầu của hắn trong chút bất giác đưa đến gần âm vật của Điền Ngạc Như. Hắn ngửi được một hỗn hợp dịch nhờn âm đạo và mùi khai nước tiểu dính đầy trên lông âm hộ của cô vô cùng nồng nàn hơn bao giờ hết. Mùi vị tanh tưởi, khai ngấy đậm, đặc của cái âm hộ con lẳng lơ này. Đối với một tên đàn ông luôn luôn đói khát như Đinh Nhị Cẩu, không khác Quỳnh Tương Ngọc dịch dụ dỗ kích thích. Điền Ngạc Như đang ở dưới thân thể của hắn, đột nhiên cười khanh khách, làm cho cái âm hộ rung động theo, những giọt xương dịch nhờn đọng trên đầu cành những sợi lông chịu nặng một trận run run, rồi rớt xuống như muốn cuốn vào bên trong chính giữa hai bên mép lớn. Sao rồi, chị không có nói dối chứ, cái mùi này có phải là nguyên vị, nếu em đói bụng muốn ăn no, chị không phản đối, nhưng nhớ là đừng cắn nuốt làm chảy máu bên dưới của chị là được. Điền Ngạc Như ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn cười cười, vừa nói xong nhanh chóng khuấy động trên cái dương vật hắn đang căng cứng tới cực hạn. Xong rồi cô đem dương vật Nhị Cẩu cũng bốc mùi không thua kém gì cái âm hộ của mình ngậm vào trong miệng. Sử dụng đầu lưỡi thuần thục dọn dẹp bên dưới, cái đầu khắc cũng đang đong đầy từng lớp bợn trắng, thân thể Nhị Cẩu chợt run run. Hắn có thể biết được Điền Ngạc Như đang liếm sạch các bợn trắng khai ngấy từ đầu khắc dương vật mình, đều nuốt sạch sẽ xuống cổ họng cô. Miệng của Điền Ngạc Như không phải là rất lớn, nhưng hắn cảm giác được khi cô há miệng hết cỡ cũng tương đương với những người phụ nữ miệng rộng. Cái miệng này cũng sở hữu một nét độc đáo riêng biệt dùng cho kỹ thuật dùng miệng bú liếm của Điền Ngạc Như nha. Hắn cũng đem hai bên hai mép lớn âm hộ quét lưỡi liếm lên, rồi len vào bên trong chính giữa những bợn trắng nhỏ của âm hộ Điền Ngạc Như lợn cợn đầy trong miệng hắn, rồi tiếp tục liếm lấy trên đầu âm vật đang sưng phồng nhú ra, đó là vị trí mẫn cảm nhất. Không có ngoại lệ cho bất cứ người phụ nữ nào, sự nham nhám lớp bợn trắng cùng với cái đầu lưỡi ẩm ướt trơn nhớt liếm lên cạ vào lớp da non mỏng dính của hạt lê. Điền Ngạc Như bụng dưới không ngừng co rút lại, thân thể uốn éo tăng lên, từ trong mũi phát ra âm thanh không thể chịu đựng được nhưng khoái hoạt vô cùng, tiếng hừ nhẹ. Nhưng cô vẫn không có rút Dương Vật ra, mà còn lại cắm sâu nuốt vào sâu trong yết hầu mình. Dương Vật trương lên cực hạn trong miệng Điền Ngạc Như, đồng thời sinh ra từng lớp khoái cảm, khiến cho cái mông Đinh Nhị Cẩu run rẩy không ngừng. Điền Ngạc Như phun ra nuốt vào cây Dương Vật, tần suất càng lúc càng nhanh, mái tóc cũng theo đó đong đưa. A, Đinh Nhị Cẩu rên lên một tiếng, thở hổn hển, khuôn mặt xinh đẹp Điền Ngạc Như cũng vì hưng phấn càng ửng hồng đỏ tươi. Cô cũng cảm giác được đầu khắc Đinh Nhị Cẩu từng đợt giật lấy, nên càng nhanh hơn phun ra nuốt vào, song song với việc cùng sử dụng đầu lưỡi của mình mài mút trên lỗ tiểu của đầu khắc Đinh Nhị Cẩu. Đột nhiên hắn giống to một tiếng, cái mông trước sau cử động rất nhanh, Điền Ngạc Như bị Dương Vật hắn ép vào trong miệng cơ hồ không thở nổi. Nhưng cô chẳng những không có lui bước, ngược lại dùng sức đè ép Dương Vật vào ở chỗ sâu trong yết hầu. Cô biết hắn không đã chịu nổi, đây là đợt tiến lên cuối cùng của Dương Vật hắn. Điền Ngạc Như miệng phun ra nuốt vào cũng gần như điên cuồng, bờ môi đỏ mọng ma sát trên thân Dương Vật hắn tạo ra tiếng kêu ụt ụt. Bàn tay Điền Ngạc Như đang nắm cây Dương Vật to, cảm nhận thấy được ống dẫn tinh đang kịch liệt bành trướng, Đinh Nhị Cẩu một tiếng gầm nhẹ, từng làn dương tinh mãnh liệt phun ra. Cô chưa kịp chuẩn bị thì cổ họng bị tinh dịch trào vào nóng rực. A, vừa há miệng một tiếng kêu lên, lại một làn nóng bỏng tinh dịch tiếp tục trực tiếp phun vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn chết nhảy tanh tửa chất phun ra kích thích Điền Ngạc Như cả người chấn động. Theo bản năng, ọt ọt đem toàn bộ tinh dịch nuốt vào trong bụng. Từ dưới háng cô, cửa miệng âm đạo cũng nhíu chặt lại. Một dòng âm tinh trắng sữa như muốn đẩy tung cửa miệng âm đạo đang khép trào ra. Đinh Nhị Cẩu thật sự lúc này không thể chịu đựng được sự kích thích của người đàn bà này như vậy. Khi thấy âm tinh của Điền Ngạc Như đột nhiên tự giải khai tươm ra khỏi miệng âm đạo, khống chế thần kinh tính dục của hắn, Dương Vật trong nháy mắt co rút lại, run rẩy. Thêm một lần nữa dương tinh nham thạch nóng chảy phun trào. Loại này mãnh liệt kích thích kéo dài thời gian xuất tinh, cơn khát vọng xúc động tích lũy quá sớm đã đến. Ước chừng Dương Vật hắn ở trong miệng của Điền Ngạc Như bắn hơn 10 giây. Cô cứ như vậy, vừa mút đầu khắc Dương Vật tùy ý hắn đem toàn bộ tinh hoa tuổi trẻ chút xuống trong cổ họng của cô. Làm sao Đinh Nhị Cẩu cưỡng lại được, khi Điền Ngạc Như dùng cái mùi vị đặc trưng nguyên thủy của cái âm hộ kích thích khứu giác, từng giọt âm tinh yểu ra kích thích thị giác, tiếng hừ, rên nhỏ, giọng cười khanh khác kích thích thính giác, đầu lưỡi mềm mại, cổ họng co giãn kích thích xúc giác, vị chua chua tanh ưỡi ẩm thấp của từng vết bợn trắng đọng lại bên trong hai mép lớn âm hộ kích thích vị giác. Cả năm giác quan của Đinh Nhị Cẩu đều bị đồng loạt bị đánh thức dậy, không nhanh chóng xuất tinh thì mới thật là lạ đấy. Hôm nay như thế nào lại xuất tinh sớm, lại còn bắn nhiều như vậy chứ. Đang lúc Đinh Nhị Cẩu nhắm mặt lại hưởng thụ cơn khoái lạc, đầu lưỡi giờ chỉ còn để hở trên âm vật sưng lên tựa như sung huyết của Điền Ngạc Như, thì cô đã đem Dương Vật hắn phun ra, cười nói, quả nhiên Dương Vật giờ đã rất sạch sẽ rồi, chẳng qua là chỉ còn ướt nhẹp vì nước bọt của Điền Ngạc Như. Như vậy vừa rồi thật là từ trong miệng mình, Điền Ngạc Như đã tẩy trừ tắm rửa cho Dương Vật của Đinh Nhị Cẩu. Toàn bộ tinh dịch của hắn cũng đã thật sự được cô nuốt trôi vào bụng. Điền Ngạc Như bàn tay vẫn còn nắm lấy Dương Vật đang hơi mềm lại của Đinh Nhị Cẩu, cẩn thận dùng lưỡi liếm lấy, giúp hắn dọn dẹp một ít ô uế còn sót lại mé dưới đầu khắc thẳng đến sạch sẽ như dùng nước rửa sạch thì mới dừng lại. Sau đó cô lại xoay người, lật thân thể lại nằm bên cạnh người của hắn, dùng đôi bầu vú của mình nhẹ nhàng chèn ép lên cánh tay hắn, mỉm cười nói, thoải mái sao? Nhị Cẩu gật gật đầu, vuốt ve bầu vú của cô, thiếu điều chị muốn lấy mạng của em, phải không? chứ không phải là sướng khoái muốn chết. Điền Ngạc như bàn tay lại đặt ở trên dương vật của hắn vuốt vuốt. Chị vẫn chưa ăn no phải không? Đinh Nhị Cẩu dùng tay vuốt trên sóng mũi của cô một cái. Hì, nếu chị vẫn chưa no, em có còn đủ sức lại bắn ra nữa không? Điền Ngạc như tay cầm lắc lắc cây dương vật đã nhuyễn xuống nói tiếp. Nói thật chị vẫn còn ham muốn. Vẫn muốn em dùng cái đó giúp chị. Bây giờ em nghỉ ngơi ngủ một lát đi. Chờ lúc nào cái đó của em cứng rắn lại, sẽ giúp chị đưa vào phía trong bên dưới. Đây là một loại trực tiếp thổ lộ nhu cầu tính dục, huống chi lại là lời của một người đàn bà đối đàn ông thổ lộ. Đinh Nhị Cẩu có thể cự tuyệt nổi sao? Đàn bà như vậy thật sự là một yêu tinh ma mị với lực sát thương rất lớn, mà không có bất cứ người đàn ông nào dừng lại nổi. Em là của chị. Nhị Cẩu đem Điền Ngạc như ôm vào trong lòng. Vật kia cũng là dành cho chị, nếu chị muốn, có thể tùy lúc mà cầm dùng. Điền Ngạc như bước xuống giường, thân thể trần truồng bước vào phòng bếp lấy nước uống. Trong lúc Đinh Nhị Cẩu khép đôi mắt lại, dưỡng lấy sức lực chuẩn bị cuộc chiến vòng sau kế tiếp, mơ màng thỏa mãn, Đinh Nhị Cẩu chợt ngủ quên lúc nào không hay. Đinh Nhị Cẩu đột nhiên phát hiện một cảm giác thư sướng được vuốt ve, trong lúc ngủ mơ lưu lại xúc động dưới đôi bàn tay của Điền Ngạc như đùa nghịch. Khiến cho dương vật kia tỉnh giấc trước khi hắn mở mắt thức dậy, vật đó hiện đã cứng rắn to lớn vô. Dường như vật kia vốn là đã thuộc về của mình. Em ngủ được bao lâu rồi? Đinh Nhị Cẩu có chút xấu hổ. Hơn 30 phút, Điền Ngạc như nằm úp lên thân thể của hắn. Đem mặt mình dán sát trên mặt của hắn nói. Đinh Nhị Cẩu nở nụ cười. Điền Ngạc như cũng mỉm cười nét mặt ngây thơ. Đêm nay cuộc sống đầy đủ gia vị, phóng thích toàn bộ bản năng dục vọng bị đè nén. Từ phía dưới, Đinh Nhị Cẩu luồn tay lên ôm lấy lưng ôm lấy Điền Ngạc như, làn da thịt trắng noãn bóng loáng trần trụi, dương vật của hắn nằm ở dưới háng của cô. Từ nơi chính giữa hai bên mép lớn âm hộ, ma sát trượt lên chạm đến ngay cái âm vật rồi lại trượt xuống trơn nhợt không hề có một. Thì ra phía dưới âm hộ của Điền Ngạc như đã là một mảnh đại dương mênh mông, nhất định là lúc hắn đang ngủ, bàn tay cô nắm lấy dương vật của hắn, lúc thấy dương vật dần dần cứng rắn. Cơn hứng của Điền Ngạc như lại được bùng nổ bộc phát, nhu cầu đòi hỏi. Điền Ngạc như thì thầm ở bên tai của hắn, phong tao nói, lật người chị lại, liếm lên nó đi, lại là lời thô tục đòi mạng. Nói cho em biết, bên dưới của chị, cửa nhà cỏ dại vì sao tươi tốt như thế, có phải là nguyên nhân không có người cày cấy? Đinh Nhị Cẩu ôm, cô xoay người đặt lên nằm ngựa trên giường, Điền Ngạc như lại cười khanh khách nói, như thế nào, em không thích, nếu không thích chị sẽ cạo sạch đám cỏ dại này. Hì, em rất thích đám cỏ dại xanh tươi này bên dưới của chị, em muốn khai hoang vùng đất này, để cho cái đó của em được an cư lạc nghiệp. Đinh Nhị Cẩu nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, từ trên cái miệng của Điền Ngạc như hôn lên một cái. Vậy bây giờ em hãy uống nước từ trong con suối của đám cỏ dại này đi. Điền Ngạc như ngẩng đầu, ngay trên môi dưới của hắn cắn khẽ một chút rồi thì thào nói tiếp. Vậy bây giờ hãy khai hoang đi.